cái vú của cô đó thì cô vẫn còn cho nên cô mới đẹp được như thế này. Nhưng mà nếu mà trong kinh nói rằng nếu mà cái người nào mà nói những lời ác đó, thì sau này bị cái nhân quả nghiệp báo là thân thể hoặc lời nói mình nó bay ra trong con người mình, cái lời nói nó sẽ hôi thối cho người ta xa tránh, người ta không dám lại gần của mình. Và như vậy là cái phần nó chất chứa cái phần nghiệp báo của mình trong quá khứ là do mình nói những lời ác, những lời bất thiện mà sẽ tạo thành một cái nghiệp báo đó. Cho nên cổ nghe vậy thì ngài mới nói cổ là phải tinh tấn phải sửa lại, chứ không có cái kinh nào mà làm cho cô sẽ nói cái lời nói thơm tho cả. Và cái đó cổ phải sửa lại, phải tu tập lại. Cho nên mình có một cái thân hình đẹp rồi đòi hỏi cả một cái tâm linh tốt đẹp thì mới có thể làm cho cuộc sống hiện tại tốt đẹp. Và làm cho cuộc sống hiện tại tốt đẹp thì cái nhân này nó mới tạo thành một cái quả tương lai. Cho nên thầy mới nói rằng nếu mà bây giờ mà mình nữa là cái tâm mình mà nó hoan hỷ, nó vui vẻ cái gì, biết là mình thấy được cái lỗi của mình mà luôn luôn mình tha thứ người khác thì tất cả mọi việc của mình làm nó sẽ mang lại hạnh phúc cho người khác. Bây giờ ví dụ mình ở trong nhà bếp đi mà mình giận, thậm chí mình giận ông thầy hay mình giận Phật tử, giận cái này kia, nghĩa là đem cái bầu mà chặt mầm mầm nó đánh thì mày chết, đánh thì mày chết không á, thì trời ơi cái bầu nó cũng thành ra là cái đó còn hơn con cá nữa, tức là ăn nó còn có nhiều độc tố như vậy đó. Các vị biết là tất cả cái gì mà nó khởi lên, gợi lên bởi sự tham ác, bởi sự hung dữ á, thì tạo thành một độc tố. Cho nên nó là gần đây là lúc mà thầy đi bên Úc á, ở Úc mình á, cũng đi bên Mỹ có một sự kiện lớn, các vị nhớ là cái ông gì gọi là cái bằng Rockefeller Hunting đó, cái ông ở trên Queensland đó là chuyên môn bắt cá sấu, theo các vị không? Tôi nói rằng ổng sanh nghề tử nghiệp, đáng lẽ là ổng phải chết, là chắc là cá sấu cắn ổng chứ không phải. Nhưng mà này không, ổng bị điểm huyệt. Điểm tử huyệt bởi một con cá gì? Con cá đuối thôi. Con cá đuối điểm huyệt, nhưng mà điểm huyệt không phải điểm huyệt thường, mà điểm huyệt bằng độc tố. Tức là trong đuôi nó có thuốc độc mà nó điểm cái chỗ, nghĩa là cái bằng tử huyệt nữa, nó điểm vô tim ổng nữa. Cho nên do đó ổng phải chết đi chỉ có 44 tuổi thôi. Thế chúng ta thấy rằng mỗi một con vật á, nó có một cái gì đó độc tố. Con người cũng vậy, nếu mà khi chúng ta tham lam sân giận, nó sẽ tạo thành một cái độc tố trong con người chúng ta. Chúng ta không có biết, chúng ta tưởng rằng đó là chỉ có những con đó mới độc tố, nhưng mà con người còn độc hơn những con đó nữa. Bởi vì lời nói, ý niệm nó chứa tham và ác, nó sẽ làm cho người ta đau khổ đời này đời khác. Và chính bản thân họ trong quá khứ hay là trong đời này đời sau, họ sẽ mang theo cái nhân quả đó. Các vị biết là ngay cả con ong thôi, nếu mà con ong nào mà nó chích các vị một lần đau lắm, cái lần thứ nhất nó đau ghê lắm, nó nhức ghê lắm. Nhưng mà các vị đừng có sợ, cho nó chích nữa, thì chích ba lần rồi giống như Trình Vợ Kim á, nó nhún được ba lần rồi, bây giờ lần thứ ba lần thứ tư không còn nghe đau nữa, giống như gãi ngứa thôi. Tại vì tất cả độc tố nó dồn ở trong những cái nhát chích đầu tiên, sau đó nó hết độc tố. Con thú á, con nào nó cũng có một cái độc tố đó. Huống hồ gì mà trong con người của chúng ta, con người của mình nó tinh vi á, nó giỏi hơn con thú nhiều lắm. Cho nên nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta sẽ tạo thành cái độc tố của con người chúng ta. Tất cả cái mà mình gọi là gì, là chất liệu khủng bố lâu ngày sẽ tạo thành độc tố trong lời nói, trong ý niệm của chính mình. Và như vậy ở đây chúng ta sẽ thấy rằng cái việc tu hành của chúng ta nó chỉ đơn giản cái phần đó là lúc bình thường từ sáng tới chiều, nếu các vị thấy là các vị có thời gian rảnh rỗi thì các vị chỉ tri kỳ quả, tức là biết lỗi mình. Và nếu lúc nào các vị thấy rằng là còn gặp gỡ bạn bè, những người xung quanh gọi là nhàn thời, cái thời nhàn á, các vị chỉ có tu một con đường là gì? Nhàn thời bất luận nhân phi, có hai cái đó thôi. Nghĩa là làm ơn chỉ làm dùm hai cái đó, mà nếu ai có hỏi thầy thì chỉ hỏi được hai cái đó thôi, nếu có tu được trong cả cuộc đời của mình. Chứ đừng có nhìn vào con người, đừng có nhìn vào hình thức, đừng có vào diện mạo. Giống như các vị đừng có nhìn vào một cái ông nấu dưới bếp ở dưới là ông tầm thường, ông nấu dưới bếp dưới, nhưng mà ông quán cái lý vô thường, chỉ trong vòng nữa là một hai canh giờ ông có thể nó là nhập định được và đắc đạo. Cho nên mình không có thể so sánh, không thể nhìn một cái người bình thường mà phê phán họ đúng hoặc là sai. Mà thường thường mình phải thấy cái phần sai, cái phần mà thất bại về mình để mình có thể cải sửa được, có thể tiến bộ được. Như cái câu chuyện mà thầy vừa nói, hai gia đình ở một bên họ Trương, bên họ Lý đó. Và các vị biết cái câu chuyện đó nó được chứng minh là có một cái vị giáo sư của Trung Quốc á, ổng rất là nổi tiếng. Ổng chứng minh, ổng nghe câu chuyện đó xong về ổng thực hành liền, ổng thực hành sao vậy không? Bữa nọ ổng nấu ăn xong, ổng có hai đứa con trai, ổng nấu ăn xong ổng đem dọn ăn lên thì cơm á thì nó nhà nó nghèo cho nên nghĩa là cơm rau được không à. Thì hai đứa con nó lên bàn nó ngồi nó nói, ăn uống gì vậy mà ăn vậy, cha nói là cha nấu ăn cho tụi con, nghĩa là phải ăn để học hành cho giỏi, cho thành tài, mà nấu ăn gì cơm với rau vậy mà ăn cái gì, có gì đâu mà ăn. Các vị biết là ổng làm gì không? Ổng mới ra ổng đứng ổng mới cúi đầu ổng nói rằng cái này là không phải là tụi con đâu, mà cái này lỗi của cha, cho nên cha xin lỗi. Tại vì nghĩa là cha làm cha sinh ra tụi con, nhưng mà cha không có làm đủ tiền để nuôi dưỡng tụi con tốt đẹp. cha không có khả năng để nuôi cho tụi con nữa là thành tài, và cha chưa có tiền để mua nhiều thịt cho tụi con ăn được đầy đủ sức khỏe, cho nên tụi con phải ăn rau rác vậy. Cho nên lỗi thì lỗi của cha, cho nên xin tụi con đó là tha thứ cho cha. Hai đứa con nó đâu có dám đứng dậy liền, cái đó không phải lỗi của cha đâu, cha là người cha tốt mà. Thôi bây giờ có gì ăn được rồi, cho nên thôi mấy cha con ngồi xuống ăn đi, không có sao đâu, để tụi con học hành cho giỏi rồi sau này có tiền nhiều rồi mua thịt không sao cả. Tức là ổng chỉ thực tầm một cái đó thôi, là coi như là nghĩa là hay gì, nghĩa là ổng nếu mà bình thường ổng nói rằng ủa tụi bay là cha tao sao, tao làm mệt thấy bà luôn, nấu gì ăn cái nấy sao mà ăn rau mà cũng nói nữa. Nhưng mà này là nó mới thì nó nói là nấu ăn gì mà toàn là rau với rác không, mà ăn gì mà học hành gì. Thì ổng mới đứng ra ổng nói rằng là nếu mà mình làm con á mà cha mẹ mình nói rằng thôi cha mẹ xin lỗi tụi con, tại vì đây là lỗi của cha mẹ, sinh ra tụi con mà không có đủ tiền để nuôi dưỡng tụi con học tốt đẹp, cho nên thôi nghĩa là cha hoặc là mẹ nhận lỗi cho nên xin con tha thứ. Thì con nào mà dám mà nói tới cái chuyện mà tha thứ mẹ vậy thì nó phải xin lỗi lại cha mẹ, bởi vì cái nhận đó là nhận sai, sai lầm. Cho nên chỉ một điều chỉnh một chút xíu đó, chỉ cần một ổng là một giáo sư nhưng mà ổng chỉ điều chỉnh đó là hai đứa con ổng là nó đứng dậy liền. Đối với cái văn hóa Trung Quốc là các vị biết là việc đó rất là lớn, cho nên nói rằng là cha là một người cha rất là tốt, cha không có lỗi, cho nên lỗi là lỗi của tụi con. Cha nấu gì thì quá ngon cho nên cha con ăn, để rồi sau này nếu có tiền tụi con sẽ mua thịt nhiều hơn. Chỉ cần có một cái điều chỉnh một chút xíu đó để chúng ta mới thấy được cái giá trị về cái phần nữa là cái phần nhận thức lượng của chúng ta. Cho nên cái chỗ mà mình nói rằng cái lỗi á, mà chúng ta thường á, là cái bằng đó là mỗi lần á, mình cứ nhìn á, nhìn cái hình thức bên ngoài và mình không biết rằng mọi cái sự cọ sát cuộc sống á, nó sẽ có một cái giá trị khác để nghĩa là cái bằng nữa là có thể tạo, có thể nghĩa là cái bằng tránh được những cái lỗi lầm. Và chúng ta khi mà chúng ta tự tri kỷ quá đó thì thường thường cái lỗi của mình á, mình sẽ có thể điều chỉnh được. Bởi vậy các vị biết là ngày xưa thời Trung Quốc á, có một cái người trong cái thời đó nổi tiếng là có hai vị, trong một cái quốc gia có hai vị, một cái vị nữa là quan văn, dùng vị quan văn võ, một vị quan võ tức là cái bằng nữa là liêm pha, còn một cái vị quan văn là Lạng Tương Như. Mà Lạng Tương Như là một cái vị quân sư cho nên rất là giỏi lắm, ổng con người ổng gầy gò ốm yếu nhưng mà cái đầu ổng thông minh giống như là cái bằng nữa là Khổng Minh Gia Cát Lượng vậy, giúp quốc,